Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai 27 tháng 6, trước hết, Lưu Minh Gian sẽ tường thuật hầu quý vị các hoạt động của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 trong ngày Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Hà Thanh Bình xin gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội, giới thiệu 6 chân phước mới của giáo hội. Và cuối chương trình, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Bây giờ, Lưu Minh Gian xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị và các bạn, với các du khách đến Roma, quảng trường Thánh Phêrô là điểm hẹn vào mỗi sáng Chủ nhật để mọi người có dịp gặp gỡ và đọc kinh truyền tin chung với Đức Thánh Cha. Cuộc gặp gỡ mỗi tuần một lần thường chỉ kéo dài vỏn vẹn khoảng 15 phút. Thế nhưng bầu khí của cuộc gặp gỡ thì không kém phần tưng bừng nô nức, và nội dung của cuộc gặp gỡ thì luôn chân tình và sâu lắng. Sáng hôm qua, Chủ nhật 26 tháng 6, dịp lễ kính mình và máu Thánh Chúa, trước đông đảo khách hành hương, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ và nhắn gửi tới mọi người một sứ điệp quan trọng. Thánh thể là trung tâm của đời sống giáo hội. Trong bài diễn văn trước giờ kinh, Ngài nói:
Cari fratelli e sorelle, oggi in Italia e in altri paesi si celebra il Corpus Domini, la festa dell'Eucaristia.
Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta mừng lễ Corpus Domini, lễ kính mình và máu Thánh Chúa, là bí tích mà Đức Giêsu đã lập ra trong bữa tiệc ly, là kho tàng quý giá nhất của giáo hội. Bí tích thánh thể là trung tâm điểm trao ban sức sống cho toàn bộ thánh thể mầu nhiệm là giáo hội, một thực thể mang tính cộng đồng xã hội dựa trên mối liên kết thiêng liêng mà cụ thể với Đức Kitô. Như Thánh Tông đồ Phaolô đã khẳng định, bởi vì chỉ có một tấm bánh và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một tấm bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta chỉ là một thân thể. Không có bí tích thánh thể thì đã không có giáo hội. Chính bí tích thánh thể làm cho một cộng đồng nhân loại trở nên một mầu nhiệm của sự hiệp thông, có khả năng mang Thiên Chúa đến cho thế giới và mang thế giới trở về với Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần, đấng biến bánh và rượu trở nên mình và máu Đức Kitô, cũng biến đổi tất cả những ai đón nhận thánh thể với niềm tin, trở thành một chi thể trong thân thể của Đức Kitô. Như thế, giáo hội quả thật là bí tích của sự hiệp nhất giữa con người và Thiên Chúa, cũng như giữa con người với con người. Càng lúc chúng ta như càng bị dìm sâu vào trong khuynh hướng của chủ nghĩa cá nhân, là khuynh hướng của xã hội phương Tây, và đang có chiều hướng lan rộng ra khắp mọi nơi trên thế giới. Trước thực trạng này, bí tích thánh thể chính là một loại thuốc giải độc cho tâm trí và con tim của những người tín hữu, để không ngừng gieo vào họ lý tưởng sống của tình hiệp thông, của sự phục vụ và chia sẻ, là lý tưởng sống của tin mừng. Các Kitô hữu đầu tiên tại Jerusalem là một dấu chỉ rõ ràng của lối sống mới này, bởi vì họ đã sống tình huynh đệ và đã đặt tất cả tài sản của họ để làm của chung, để nhờ đó không có ai phải lâm vào cảnh nghèo khổ. Từ đâu mà có được điều này? Từ bí tích thánh thể. Nghĩa là từ Đức Kitô phục sinh, đấng thực sự hiện diện giữa các môn đệ của người và vẫn tiếp tục thực hiện công trình của người với sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Với những thế hệ tiếp nối nhau, trải dài suốt bao thế kỷ, giáo hội mặc dù có những giới hạn và yếu đuối của con người, nhưng vẫn không ngừng là một sức mạnh hiệp thông giữa lòng thế giới. Chúng ta hãy đặc biệt nghĩ đến những thời điểm khó khăn và thử thách, chẳng hạn như ở các quốc gia dưới quyền thống trị của những thể chế độc tài. Quả là ý nghĩa biết bao, việc có thể gặp nhau trong thánh lễ mỗi Chủ nhật. Như các thánh tử đạo của vùng Abitene của Tunisia đã nói, sine dominico non possumus, nghĩa là không có thánh lễ mỗi Chủ nhật thì chúng ta không thể sống. Kết thúc bài huấn từ ngắn của mình, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hiện diện hướng lòng về Đức Trinh Nữ Maria. Ngài nói tiếp:
Cari amici, invochiamo la Vergine Maria, che il mio predecessore.
Các bạn thân mến, chúng ta kêu cầu Đức Trinh Nữ Maria, đấng mà vị tiền nhiệm của tôi, chân phước Gioan Phaolô II, đã gọi là người nữ thánh thể. Dưới mái trường của mẹ, cuộc sống của chúng ta cũng trở nên một thánh thể trọn vẹn, mở ra với Thiên Chúa và với người khác, có khả năng biến đổi điều xấu thành điều tốt nhờ sức mạnh của tình yêu, của sự hiệp nhất, của tình hiệp thông và huynh đệ. Kính thưa quý vị thính giả, với tất cả những tâm tình trên, giờ đây chúng ta cùng hiệp ý với Đức Giáo Hoàng trong giờ kinh truyền tin.
Angelus Domini nunc servit Maria,
et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini,
fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est,
et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix,
benedicamus promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante, Christi Fili tua incarnazione coniobimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis,
requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum,
ex hoc nunc et usque in saeculo.
Adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui fecit caelum et terra,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha thông báo với mọi người về việc tuyên phong sáu chân phước mới. Ngài mời gọi mọi người hãy chúc tụng Thiên Chúa vì những gương chứng nhân sáng ngời của tín mừng. Kết thúc buổi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha gửi lời chào đến các du khách hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô bằng các thứ tiếng Ý, Pháp, Anh, Đức. Ngài nhắc nhớ mọi người về ý nghĩa của ngày lễ, kêu gọi mọi người hãy vui mừng vì quà tặng lớn lao mà Thiên Chúa ban cho con người là chính Đức Giêsu, bánh hằng sống, đấng đã trao ban chính mình để cho con người được sống. Ngài cũng mời gọi mọi người hãy mở rộng tâm hồn mình để đến với người khác và để cùng nhau bước đi trên nẻo đường sự sống.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Mai Anh và Hà Thanh Bình xin giới thiệu cùng quý vị sáu chân phước mới của giáo hội.
Kính thưa quý vị thính giả, cuối tuần này giáo hội đã có thêm 6 vị chân phước mới. Ba linh mục người Đức, tử đạo thời Đức Quốc xã, được tôn phong sáng thứ Bảy 25 tháng 6 vừa qua tại Lübeck, thuộc Tổng giáo phận Hamburg, do Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh chủ sự. Tiếp đến là ba vị tôi tớ Chúa người Italia được tôn phong sáng Chủ nhật hôm qua 26 tháng 6 tại Milano do Đức Hồng y Dionisi Tetamanzi, tổng giáo mục sở tại. Ba linh mục người Đức tử đạo là cha Johannes Brasses, Eduard Müller và Hermann Lang. Ba vị cùng với một mục sư Tin lành Luther ở vùng đó đã bị chém đầu, người này sau người kia tại thành phố Hamburg ngày 10 tháng 10 năm 1943 về tội phổ biến tài liệu chống Đức Quốc xã, giống như các bài giảng của Đức Hồng Y Chân Phước Clement von Galen, giám mục giáo phận Münster, và về những hoạt động khác mà nhà cầm quyền Đức Quốc xã coi là những hành động phản bội. Tuy các vị chỉ là 4 giáo sĩ trong số hơn 1.600 nạn nhân bị Đức Quốc xã hành quyết trong năm 1943 ấy, nhưng trường hợp các vị này đã được nhà độc tài Hitler và Bộ trưởng Tuyên truyền Joseph Goebbels đặc biệt chú ý. Hitler đã đích thân can thiệp vào vụ này, đưa ra lời cáo tội và chỉ thị cho các ủy viên công tố phải hành xử như thế nào. Sau khi 4 giáo sĩ bị tuyên án tử hình ngày 23 tháng 6 năm 1943 trong một phiên tòa mà mọi người coi là ngụy tạo, Bộ trưởng Goebbels đã viết trong nhật ký của ông rằng: "Tôi đã yêu cầu phải thi hành án tử này thực sự." Lời thỉnh cầu ân xá do Đức Giám mục Hermann Banin, giám mục giáo phận Osnabrück của ba linh mục công giáo đã bị bác bỏ. Đứng đầu danh sách ba linh mục là cha Brasses, cha thường giảng chống lại chủ nghĩa Đức Quốc xã và làm việc mục vụ lén lút cho các tù nhân lao động khổ sai từ Ba Lan. Cha học cả tiếng Ba Lan để có thể giúp đỡ các tù nhân đó. Ngay cả trước khi bị bắt, cha Brasses đã được ca ngợi vì lòng can đảm cứu giúp dân chúng trong vụ quân đội đồng minh dội bom tại thành phố Lübeck, thành phố đầu tiên của Đức bị bỏ bom vào Chủ nhật lễ lá năm 1942. Giống như các bạn, cha biết mình sẽ bị hành quyết sau khi bị bắt. Trong ngày bị tòa lên án, cha viết: "Chúc tụng Chúa, hôm nay con bị kết án tử hình." Về sau, sức khỏe của cha bị tàn lụi sau hơn một năm, bị tra tấn và bị cơ cực trong tù. Cha mong tới ngày bị hành quyết, được phép chết trong sự tỉnh táo hoàn toàn và được chuẩn bị trong yên hàng, đó thực là một điều tốt đẹp.
Cha Mueller cũng là một linh mục trẻ 32 tuổi và chịu chức mới được 3 năm khi bị hành quyết. Cha là một người điềm đạm, nổi tiếng về các hoạt động với giới trẻ địa phương. Tuy bị coi là không quan tâm gì đến chính trị, cha không bao giờ công khai giảng chống lại chế độ Đức Quốc xã, nhưng cha nhìn nhận ý thức hệ của Hitler là điều không thể dung hợp với Kitô giáo và cha từ chối không cộng tác với đoàn thanh niên Hitler muốn cha tham gia. Cha Lange, 31 tuổi, phó sứ nhà thờ, thánh tâm và đặc trách giới trẻ cũng như nam giới trong xứ. Cha là một tín hữu có tinh thần cải tổ và có lẽ là người dấn thân mạnh nhất về mặt chính trị trong số 4 vị tử đạo. Cha phân phát truyền đơn và âm thầm lên án Đức về các tội ác chiến tranh. Thậm chí cha nói với một binh sĩ rằng một tín hữu Kitô chân chính không thể chiến đấu về phía quân Đức trong chiến tranh. Nhà ở của cha Lange đã bị mật vụ Gestapo của Đức Quốc xã đột kích một năm trước khi cha bị bắt. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã nhìn nhận tình thân hữu giữa ba linh mục công giáo và vị mục sư tin lành cùng chịu chết. Trong diễn văn chào mừng tân đại sứ Đức cạnh tòa thánh ngày 13 tháng 9 năm ngoái 2010, Ngài nói, tình bạn giữa các giáo sĩ ở trong tù chính là một chứng tá hùng hồn về việc cầu nguyện đại kết và đau khổ được triển nở tại nhiều nơi giữa các tín hữu Kitô thuộc các hệ phái khác nhau trong những ngày đen tối dưới chế độ Đức Quốc xã. Chúng ta có thể coi những chứng tá ấy như những ngọn đèn rạng ngời trên hành trình đại kết chung của chúng ta. Các bút tích của cha Lange cũng diễn tả tâm tình vừa nói của Đức Giáo Hoàng. Trong một thư viết hồi tháng 7 năm 1943, cha viết, đau khổ cùng chịu trong những năm qua đã đưa hai giáo hội Kitô xích lại gần nhau hơn. Sự kiện giáo sĩ công giáo và tin lành Luther cùng bị giam tù là một biểu tượng của cộng đồng đau khổ này và cũng là một cộng đồng hòa giải.
Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị một số nhận định của cha Piero Ghetto thuộc Hội Thừa Sai Pime, nguyên là giám đốc tập san Mondo e Missione, cùng một số tập san và cơ quan khác, về cha Clemente Vismara, vị đứng đầu trong số ba vị chân phước Italia, được phong chân phước sáng hôm qua, cha viết, tại sao ngày 26 tháng 6 này, tại quảng trường trước nhà thờ chính tòa Milano. Cha Clemente Vismara lại được tôn phong chân phước của giáo hội Công giáo Hoàng Vũ. Cha đâu có phải là một nhà tử đạo, hay là một vị giám mục, một người lập dòng, hay là bề trên tổng quyền của một dòng tu nào, cũng không được ơn thị kiến hay làm phép lạ. Chẳng xây dựng một đình thánh lớn lao hoặc trường học hay cơ sở tôn giáo vĩ đại nào cả. Cha chỉ là một nhà thừa sai hoàn toàn bình thường, và một anh em cùng dòng của cha là linh mục Angelo Campagnoli, hiện còn ở bên Miến Điện, còn thêm rằng, trong cha Clemente Vismara chẳng có sự nổi bật lĩnh vực nào cả. Cha không là một nhà kiến trúc tài giỏi, cũng không phải là một thần học gia uyên bác hay một nhà nghiên cứu văn hóa ngôn ngữ sâu rộng, và cũng không phải là một nhà giảng thuyết đại tài. Và khi bắt đầu nghĩ đến việc lập hồ sơ xin phong chân phước cho cha Vismara, một người bạn đồng hành là cha Osvaldo Filippassi đã nói với tôi rằng, quả đúng là Clemente đã là một nhà thừa sai tốt, nhưng nếu cha được tôn phong chân phước, thì cả chúng ta cũng được tôn phong, bởi vì chúng ta đã sống đúng như là cuộc sống của cha Vismara. Thế thì tại sao Vismara lại được tôn phong chân phước? Có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến cho cha Vismara được tôn phong chân phước. Cha đã là một thừa sai như tất cả các thừa sai, nhưng đã sống ngoài thường trong sự bình thường. Cha đã sống suốt 65 năm cuộc đời thừa sai bình thường, cách ngoại thường. Đã sống một cách anh hùng các nhân đức tin cậy mến, đã thực hành đời cầu nguyện và quảng đại tận hiến cho dân Chúa, đã chiếu tỏa niềm vui và nhiệt huyết tông đồ linh mục và ơn gọi truyền giáo. Vì thế, cha đáng được nêu làm gương mẫu sự nên thánh trong đời thừa sai, gương mẫu cho tất cả những ai được kêu gọi đi theo bước chân Chúa Giê-xu trong cuộc phiêu lưu đầy tính chất nhân bản và Kitô này. Cha Vismara sinh năm 1897 tại Agrate Brianza, ngày nay thuộc lãnh thổ Monza, Bắc Italia, là người thứ năm trong số 6 anh chị em. Vừa lên 3 tuổi, Clemente đã lâm cảnh mồ côi mẹ, và 4 năm sau đó, mới 7 tuổi lại mồ côi cha. Từ đó, Clemente Vismara được thân nhân bảo bọc dạy dỗ cho đến năm 14 tuổi, thì gia nhập tiểu chủng viện Milano. Năm 1916, thầy Clemente bị gọi nhập ngũ và chiến đấu trong sư đoàn bộ binh Roma suốt 3 năm sau đó, tức là trong Thế chiến thứ nhất. Năm 1919, Clemente được giải ngũ với cấp bậc thượng sĩ và huân chương quân sự. Các năm chiến đấu đã củng cố sát tiến của người thanh niên trẻ này và làm cho Clemente hiểu rằng chỉ có Thiên Chúa là đáng được phụng thờ, dâng hiến trọn cuộc đời. Thầy xin vào hội thừa sai Milano, hay còn được gọi là dòng Pime, lãnh nhận chức vụ linh mục năm 1923, và 3 tháng sau đó, cha lên đường sang Miến Điện, ở lại đây suốt 65 năm trời, trong đó 32 năm tại Mông Liên. Nơi đây cha đã đặt nền móng cho 3 giáo xứ Công giáo và khoảng trên dưới 40 làng toàn tổng. Còn 33 năm còn lại, cha ở Mông Pin, cách Mông Liên 200 cây số. Tại đây, cha đã thành lập 2 giáo xứ khác cùng với 52 làng Công giáo. Cha Vismara qua đời tại Mông Pin ngày 15 tháng 6 năm 1988. Và 23 năm sau đó, ngày 26 tháng 6 năm 2011, cha được tôn phong lên hàng Á Thánh.
Cha Gheddo viết tiếp, vào tháng 2 năm 1994, tôi sang Miến Điện cùng với hai cha Gianni Zimbandi và Angelo Campagnoli, cả hai đều từng làm thừa sai tại Kem Tung, để hỏi Đức cha Abramo Than xem tại sao Đức cha lại muốn khởi án phong chân phước cho cha Vismara. Đức cha nói, chưa bao giờ chúng tôi thấy một sự lạ như thế tại Kem Tung. Chúng tôi đã từng có nhiều vị hiền thánh thuộc hội dòng Pime đã thành lập các giáo phận, trong đó có cả Đức cha Erminio Bonetta, vị giám mục đầu tiên của chúng tôi mà nhiều người tưởng nhớ như là một gương mẫu bác ái, cùng với nhiều vị khác nữa. Nhưng mà chưa có ai được lòng kính mến bình dân tôn sùng và tôn phong là thánh như cha Vismara cả. Và lòng tôn kính này không chỉ phát sinh từ người Công giáo mà thôi, nhưng cả từ phía người không Kitô như những người thờ vật linh, Phật tử cùng với tín đồ Ấn giáo và Hồi giáo nữa. Ngay cả ngày nay, người ngoại quốc khó lòng xin được phép chính quyền cho đến viếng thăm mộ cha Vismara nằm tại Mông Pinh, vì ngôi làng lớn này nằm giữa khu vực chiến tranh. Thế mà trên mộ cha, nằm cạnh nhà thờ giáo xứ có hang Đức Mẹ Lộ Đức mà chính cha đã xây cất lúc sinh thời, lúc nào cũng có đầy hoa tươi và đèn nến thắp sáng, cùng đông đảo người đứng ngồi cầu nguyện. Ngoài ra, còn có một dấu chỉ hùng hồn khác về sự thánh thiện của vị thừa sai người làng Agrate Brianza này. Chỉ một tuần sau ngày cha qua đời, tức là vào ngày 21 tháng 6 năm 1988, nhóm thừa sai giáo xứ Agrate đã thành lập Ủy ban khởi án phong chân phước cho cha Clemente. Nhóm này đã gửi thư cho hội thừa sai Pime và cho tôi, cha Piero Ghetto nói, yêu cầu đẩy mạnh sáng kiến này. Án phong chân phước sau đó đã được Hiệp hội Bạn hữu cha Vismara đảm nhận. Hội này phát sinh ra từ nhóm thừa sai giáo xứ Agrate. Từ năm 1995, hội này ấn hành một bản tin mỗi 8 cá nguyệt tựa đề. Cha Clemente kể rằng, chưa đầy 2 năm sau ngày cha Vismara qua đời, một tượng đài tưởng niệm cha đã được làm phép tại quảng trường trước nhà thờ giáo xứ Agrate với một tượng cha Vismara đúc bằng đồng, trên tay bồng một trẻ mồ côi. Cha Vismara là trường hợp vị thừa sai duy nhất tại Italia rời bỏ quê hương hồi năm 1923 và chỉ về thăm nhà vài tháng một lần duy nhất vào năm 1957 mà thôi. Hội bạn hữu cha Vismara đã mua lại căn nhà nơi cha sinh ra, một căn nhà nghèo nàn, tân trang lại và rồi sau đó thu thập những vật dụng kỷ niệm của cha để lại, cũng như những đồ vật do Đức Cha Than gửi sang để làm thành một bảo tàng viện truyền giáo.
Án phong chân phước bậc giáo phận đã được Đức Hồng Y Carlo Maria Martini khởi sự ngày 18 tháng 10 năm 1996 và kết thúc ngày 17 tháng 10 năm 1998. Tại Agrate, sau 132 kỳ họp và tham khảo ý kiến của 121 nhân chứng ở Miến Điện, Italia, Thái Lan và Brazil. Hồ sơ phong chân phước được Bộ Phong Thánh nhìn nhận là có giá trị từ ngày 7 tháng 5 năm 1999 và chỉ có 12 năm sau, cha Clemente Vismara được tôn phong Á Thánh ngày 26 tháng 6 năm 2011. Thời gian này thật là ngắn ngủi. Và đây là một dấu chỉ khác cho thấy là sự đơn sơ và trong sáng của cha đã chinh phục các thành viên nghiêm khắc của Ủy ban cứu xác hồ sơ phong thánh đến độ nào. Cha Ghetto viết tiếp, tại Cancun, hồi năm 1993, tôi đã có dịp phỏng vấn nữ tu Battistina Sironi, dòng Đức Mẹ Maria Hài Đồng. Nữ tu đã cộng tác với cha Vismara ở Mung Pin từ năm 1957 cho đến khi cha qua đời. Đảm nhận việc điều hành giáo xứ và các cơ sở bác ái, trong đó có việc lo ăn lo ở cho khoảng 300 người. Họ gồm những trẻ mồ côi, quá phụ, các bệnh nhân và người tàn tật. Những người bị phong cùi, có cả một số tên trộm cướp đã bị người làng của họ đuổi đi sau khi phạt chặt một ngón tay. Cứ tưởng tượng cảnh nghèo khổ, bệnh tật dịch tễ và chiến tranh cướp bóc hồi ấy, thì tìm cho ra cơm gạo cho 250-300 người. Mỗi ngày đã là một kỳ công vĩ đại rồi. Cha Clemente Vismara đã từng viết về nữ tu Battistina như sau. Tôi vẫn khấn xin Thiên Chúa cho tôi được chết trước nữ tu Battistina, bởi vì không có tôi, nữ tu vẫn sống vui vẻ tử tế. Nhưng không có nữ tu, tôi không thể tiếp tục sống còn được. Trong buổi phỏng vấn, tôi hỏi nữ tu Battistina xem đâu là cách thế xử sự của cha Vismara trong khi cha thi hành sứ vụ truyền giáo. Chị đáp, cứu các linh hồn và để cứu các linh hồn, cha cho đi tất cả. Khi viếng thăm các làng Công giáo, tôi nhắc cha phải mặc các áo dày ấm vì các làng này ở trên miền núi cao, đêm có sương giá lạnh và cha thì đã cao tuổi. Lúc cha đi thì có đủ áo ấm, nhưng lúc cha về thì nhiều khi cả áo sơ mi cũng không còn nữa. Tôi lại hỏi nữ tu Battistina, Vismara có phải là một vị linh hướng tốt lành hay không? Nữ tu đáp, có và không. Cha luôn luôn đích thân nêu gương mẫu cho mọi người. Nhưng khi tôi chạy đến xin một lời khuyên về đàn thiêng liêng, cha trả lời, chị cứ tiếp tục tiến bước với trọn lòng tin cậy nơi Thiên Chúa như đã làm cho tới nay. Và hãy luôn đọc ba kinh kính mừng như là phạt tội. Cha không phải là một người sâu xa, không suy xét cân nhắc hay lý luận cao vời. Đối với Cha, tất cả đều dễ dàng, đơn sơ và tuyệt vời. Chỉ cần yêu thương Thiên Chúa và tha nhân, tất cả đều trở nên dễ dàng, không còn vấn đề gì nữa. Nhưng phải công nhận là Cha rất trung thành với một vài điều tối quan trọng, trong đó có đời sống cầu nguyện. Thế thôi. Tôi nói với nữ tu Battistina là Thiên Chúa tỏ mình ra cho những người đơn sơ. Và nữ tu đáp lại liền, đúng thế, Cha Clemente quả thật là một người đơn sơ. Cha tin tất cả mọi người, và ngay cả những người không đáng được tin. Hồi mới đến Mông Binh, Cha tin mọi điều mà người ta kể, dù rằng đây là những điều nói xạo. Cha tin để chinh phục các linh hồn, bởi vì Cha không phải là người ngờ nghịch cả tin. Cha rất tin anh, nhưng tin anh theo nghĩa phúc âm chứ không phải theo nghĩa người đời. Từ hai bàn tay trắng, Cha đã thành lập năm giáo sứ: Mông Linh, Kenlap, Mông Fiat, Mông Pinh và Tông Ta, với đầy đủ nhà thờ, nhà sứ và các cơ sở khác như nhà các nữ tu, trung tâm sinh hoạt giáo sứ, trường học, trạm chuẩn y, viện cô nhi cho các trẻ nam và trẻ nữ, xưởng mộc, nhà kho và chuồng gia súc, xưởng máy móc và nhất là đất đai canh tác trồng trọt. Rồi thêm vào đó là hàng mấy chục làng công giáo với nhà thờ làng và trường học riêng. Một lần Cha bị bọn cướp chặn đường trắng lột tất cả, nhưng Cha chỉ nói, tội nghiệp, chúng nó đói quá. Thế nhưng một lần khác, khi bọn cướp chặn đường Cha và đoàn người đồng hành, muốn cướp cả những người này nữa, Cha nổi giận đứng thẳng người lên, Cha cao 1m92 hét lớn. Bọn nhà ngươi đòi cướp cả những người nghèo khổ này mà không biết mắc cỡ hay sao? Đói thì đến giáo xứ Môn Linh của tôi sẽ cho ăn no. Vị thượng sĩ anh dũng hồi Thế chiến thứ nhất với huân chương quân sự có đủ sức buộc mọi người vâng lời, nhưng ở nơi Cha nổi bật tấm lòng hiếu khách, tha thứ và tin vào con người đối diện, và nhất là tin nơi Thiên Chúa.
Đây chính là câu chính xác và có tính cách quyết định nhất để trả lời vấn nạn tại sao Cha Clemente Vismara được tôn phong chân phước, và mai này chúng ta ao ước rằng sẽ được Giáo hội Hoàn Vũ tôn phong lên bậc hiển thánh. Cha cầu nguyện nhiều. Tất cả các chứng nhân được hỏi trong cuộc điều tra cấp giáo phận đều nhấn mạnh đến điểm đặc thù này. Tôi hỏi nữ tu Battistina rằng, trong suốt 32 năm làm việc sát cánh với Cha Vismara, chị có nhận thấy một nhược điểm nào nơi Cha không? Chị dứt khoát trả lời, không, đối với con, Cha là một vị thánh. Trong đức tin, Cha có thể bị xem là hơi hời hợt, nông nổi, nhưng Cha luôn luôn cầu nguyện nhiều. Ngay cả nữ tu Antonietta, người cộng tác thân tín của Cha trong những năm đầu tiên ở Mông Linh, cũng xác nhận như thế. Khi ở Mông Pinh, Cha vào nhà thờ cầu nguyện đến 6 lần mỗi ngày, ít là cho tới khi nào Cha còn đi đứng được. Còn Cha Mario Meda, người anh em đồng dòng, thì khẳng định rằng Cha Clemente lần ít nhất 3 chuỗi mân côi mỗi ngày, ngoài các lời kinh buộc khác của đời linh mục. Cha vẫn thường nhắc lại lời Đức Cha Bonetti nói là rải kinh mân côi suốt ngày sống và công việc của bạn sẽ đơm hoa kết trái. Ngay từ buổi đầu, Cha Vismara đã viết rất nhiều bài báo và thư tín để xin giúp đỡ. Cha viết rất hay và rất cảm động. Sau bữa cơm tối, Cha rút vào nhà thờ cầu nguyện với các trẻ em, rồi vào phòng riêng viết thư. Trong một lá thư, những năm sau cùng, Cha viết, bây giờ tôi gần như mù. Để viết lá thư này, tôi phải đốt hai ngọn đèn cầy, một bên trái, một bên phải thì mới thấy chữ. Một ngọn nến không đủ thấy đường. Nữ tu Battistina nói, Cha nhận được những số tiền lớn, nhưng không bao giờ Cha dành cho mình đồng nào cả. Hồi năm 1957, Cha từ quê nhà Italia về cứ điểm truyền giáo sau lần viếng thăm duy nhất suốt 65 năm thừa sai, mang theo một đôi giày đi núi, và Cha chỉ có đôi giày đó thôi. Không ai dám nói với Cha là hãy mua đôi giày khác mà đi. Tất cả tiền bạc Cha nhận được, cho tới đồng xu cuối cùng, đều được dùng để mua gạo, thuốc men và chi phí cho các cứ điểm truyền giáo. Nữ tu nói thêm là Cha Clemente không bao giờ đếm tiền, làm sổ sách hay ngân sách dự trù gì cả, bởi vì Cha nói, làm như thế là không tin tưởng vào Chúa quan phòng. Cha có một túi sách có khóa để trong học bàn nơi Cha làm việc. Khi tiền bạc từ Ken Tung gửi đến, Cha bỏ vào túi sách, và khi cần chi tiêu, Cha mở túi lôi số tiền cần thiết ra. Nữ tu Battistina nói, Tôi không hiểu cha làm sao mà tiền lúc nào cũng có đủ, và lỡ một vài khi không có, thì chúng tôi nghe theo lời cha, vào nhà thờ cầu nguyện với các trẻ em một lúc là lại có người đem tiền đến hiến tặng ngay. Trong lời cầu soạn cho dịp tôn phong chân phước cha Clemente Vismara có đoạn viết, ôi lạy Chúa, xin cho chúng con có được một đức tin đơn sơ và nồng nhiệt đã từng linh động tâm hồn cha Clemente và 65 năm truyền giáo của cha. Đức tin đã tỏa sáng và giải thích toàn cuộc đời cũng như sự nghiệp truyền giáo của cha, một đức tin không có tính cách trí thức nhưng đã nhập thể vào trong cuộc sống thường ngày. Một đam mê được biểu lộ trong sự tin tưởng tuyệt đối vào Chúa quan phòng và vào tình yêu tha nhân, nghèo khổ, yếu đuối nhất. Trong chứng từ đưa vào cuộc điều tra ở cấp giáo phận, Đức cha Abramo Than nói, cha Clemente Vismara là một con người đức tin, cha nhìn mọi sự và mọi biến cố trong ngày với con mắt đức tin. Đức tin của cha cho phép cha nhìn thấy Thiên Chúa trong mọi thụ tạo, nhất là trong những con người nghèo khổ và bị bỏ rơi nhất.
Vừa rồi là bài giới thiệu sáu chân phước mới của giáo hội. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, tuần qua Đức Thánh Cha đã bắt đầu một loạt bài giáo lý về Thánh Vịnh trong khuôn khổ các bài về việc cầu nguyện Ngài trình bày trong các buổi tiếp kiến chung hàng tuần dành cho các tín hữu hành hương sáng thứ tư. Ngài khẳng định rằng sách Thánh Vịnh là sách kinh tuyệt hảo. 150 Thánh Vịnh diễn tả kinh nghiệm phức tạp của con người với tất cả những tình cảm đủ loại, vui mừng và đau khổ, hạnh phúc và thái độ tin tưởng, phó thác, sợ hãi trước cô đơn và cái chết. Sự sung mãn của cuộc sống và ước muốn Thiên Chúa, tâm tình bất xứng. Đức Thánh Cha cho biết qua nhiều loại văn thể, thái độ của người cầu nguyện ở giữa sự cầu khẩn khi gặp lo âu và buồn thảm, và sự chúc tụng ngợi khen khi nhớ đến hồng ân đã nhận lãnh, và khi chiêm ngắm lòng từ bi của Thiên Chúa luôn sẵn sàng tha thứ. Được ban cho Israel, rồi cho giáo hội như lời Chúa, các thánh vịnh cử hành ân phúc của Chúa, đấng cúi mình xuống trên sự giòn mỏng yếu đuối của chúng ta. Mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô soi sáng cho các thánh vịnh bằng một ánh sáng mới. Trong Chúa Giêsu, đấng đã cầu nguyện với các thánh vịnh trong cuộc đời trần thế, các thánh vịnh được sự viên mãn chung kết và ý nghĩa trọn vẹn. Các thánh vịnh ấy biểu lộ cho chúng ta khuôn mặt của Chúa Cha. Như thế, kinh nguyện của Thánh Vịnh mở rộng chân trời của chúng ta về những thực tại bất ngờ, và như những con cái của Thiên Chúa, chúng ta cầu xin Chúa Cha trong Chúa Kitô và cùng với Chúa Kitô.
Chiều thứ Năm tuần qua 23 tháng 6 là lễ kính mình Thánh Chúa, theo lịch của phụng vụ chung của giáo hội, tuy rằng nhiều giáo hội địa phương chuyển ngày lễ này sang lễ Chủ nhật hôm qua. Như thông lệ, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Gioan Laterano và cuộc rước kiệu mình Thánh Chúa sau đó tiến về đền thờ Đức Bà Cả, cùng với đông đảo các hồng y và giám mục, cùng với các vị giám chức, linh mục và hàng chục ngàn tín hữu. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh đến ý nghĩa việc hiệp lễ rước mình Thánh Chúa, qua đó Chúa Kitô biến chúng ta thành chính Ngài. Trong cuộc gặp gỡ ấy, cá nhân tính của chúng ta được mở rộng, được giải thoát khỏi thái độ coi mình là trung tâm và được tháp nhập vào ngôi vị của Chúa Giêsu vốn ở trong sự hiệp thông với ba ngôi Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói, như thế trong khi Thánh Thể liên kết chúng ta với Chúa Kitô, thì đồng thời cũng làm cho chúng ta được cởi mở hơn đối với tha nhân, làm cho chúng ta trở nên chi thể của nhau, chúng ta không còn bị phân rẽ, nhưng trở thành một thân thể duy nhất trong Chúa. Từ sự kiện trên đây, Đức Thánh Cha nói đến ý nghĩa sâu xa sự hiện diện của giáo hội trong xã hội, như các vị đại thánh xã hội chứng tỏ. Các vị cũng là những linh hồn có tinh thần thánh thể sâu xa. Ai nhìn nhận Chúa Giêsu trong thánh thể thì cũng nhìn nhận Chúa trong những người anh em đau khổ, đang đói khát, là những người khách lạ, người trần trụi, bệnh tật, bị tù đầy. Và họ dấn thân cụ thể giúp đỡ những người túng quẫn. Vì thế, từ hồng ân tình thương của Chúa Kitô nảy sinh trách nhiệm đặc biệt của các tín hữu Kitô trong việc xây dựng một xã hội liên đới, công bằng và huynh đệ hơn. Nhất là thời nay, sự hoàn cầu hóa làm cho chúng ta ngày càng lệ thuộc nhau. Kitô giáo có thể và phải làm sao để tình hiệp nhất ấy không được kiến tạo mà không có Thiên Chúa, nghĩa là phải có tình thương chân thực, nếu không sẽ xảy ra sự hỗn độn, cá nhân chủ nghĩa, mọi người áp bức chống đối lẫn nhau.
Hôm 23 tháng 6 vừa qua, dư luận Công giáo đặc biệt chú ý đến lời tuyên bố của Đại sứ Israel cạnh Tòa Thánh, ông Mordechai Levi, phê bình là sai lầm những người cho rằng Tòa Thánh đã không giúp đỡ người Do Thái trong thời Thế chiến thứ hai tại Roma. Từ vài thập niên qua, nhiều tổ chức Do Thái và một số người khác vẫn trách cứ Đức Giáo Hoàng Pio XII im lặng trong thời Thế chiến thứ hai, không chịu lên tiếng bênh vực người Do Thái bị diệt chủng. Nhưng lập trường của Tòa Thánh là hết sức giúp đỡ người Do Thái bị bách hại, và sở dĩ Đức Pio XII dè dặt không lên tiếng là do sự yêu cầu của chính các tổ chức Do Thái, e rằng những lời tuyên bố công khai có thể làm cho số phận của họ trầm trọng thêm. Tuyên bố trong buổi lễ sáng ngày 23 tháng 6 để trao tặng huân chương người công chính nơi các dân nước cho Linh Mục Gaetano Piccinini thuộc dòng thánh Orione ở Roma, Đại sứ Levi của Israel nói, thật là một sai lầm khi nghĩ rằng việc giúp đỡ những người Do Thái trong thời chiến tranh ở Roma đến từ các tu viện và dòng tu như thể sáng kiến ấy không được sự hỗ trợ của Tòa Thánh. Thật là sai lầm khi tuyên bố rằng Tòa Thánh và Đức Giáo Hoàng chống lại những hoạt động bênh vực người Do Thái. Cha Piccinini đã xả thân cứu thoát nhiều người Do Thái và nhiều lần tính mạng của cha cũng bị lâm nguy.
Đại sứ Levi nói thêm rằng, Tòa Thánh đã nỗ lực hoạt động, nhưng không thể tránh được việc khởi hành của chuyến tàu hỏa đi Auschwitz ngày 18 tháng 10 năm 1943, chở những người Do Thái bị bắt sau 3 ngày lùng bắt tại ghetto ở Roma. Chắc chắn, những người Do Thái Roma bấy giờ mong đợi sự bảo vệ của Đức Giáo Hoàng. Nhưng có sự kiện là chuyến tàu hỏa ngày 18 tháng 10 năm ấy là chuyến duy nhất khởi hành đi Auschwitz. Trong buổi lễ có trình bày chứng từ của hai người đã được cha Piccinini cứu thoát. Người đầu tiên là cha Giuseppe Sorani, hồi tháng 9 năm 1943, là một thiếu niên Do Thái 15 tuổi, đã được cha Piccinini cứu thoát và cho ẩn nấp. Cha Sorani nói, cha Piccinini là một linh mục luôn tôn trọng sát tín và tín ngưỡng của tôi, và đã phục hồi, hội nhập tôi vào đời sống xã hội sau những năm tôi bị gạt ra ngoài lề vì là người Do Thái. Về sau, Giuseppe Sorani đã trở lại Công giáo và ngày nay là một tu sĩ dòng thánh Orione. Chứng nhân thứ hai là Bruno Camerini, được cha Piccinini cứu thoát cùng với các anh chị em và mẹ. Ông kể lại rằng, cha là một người hoạt động, thi hành giới luật yêu thương tha nhân đã được ghi trong Kinh Thánh, và đưa giới luật ấy tới mức độ cao nhất. Ông Camerini đã yêu cầu nhìn nhận cha Piccinini là người công chính giữa các nhân nước, và cho biết cha luôn tôn trọng tín ngưỡng Do Thái của ông.
Tuần qua, Đức cha Giovanni Martinelli, đại diện tông tòa Tripoli, Libya, tái kêu gọi NATO ngưng dội bom tại nước này. Lên tiếng sau hai cuộc dội bom ngày 19 và 20 tháng 6 vừa qua, làm cho 19 thường dân bị thiệt mạng tại Libya, trong đó có 8 trẻ em. Đức cha Martinelli nói, nhân dân Libya mong muốn các cuộc dội bom của NATO chấm dứt. Nếu NATO tiếp tục bỏ bom và gây chết chóc cho các thường dân, thì họ đang làm điều có lợi cho Gaddafi. Ông ta sẽ tái trở thành một điểm tham chiếu cho dân chúng, người dân có lý mà cảm thấy họ cần một lãnh tụ. Đức cha Martinelli than phiền rằng, mặc dù NATO nhìn nhận là đã giết hại thường dân, nhưng cứ tiếp tục dội bom. Dân chúng kinh tởm thái độ như thế vì nó không giải quyết gì cả. Hôm 20 tháng 6, NATO đã dội bom tại thành phố Sotman cách Tripoli 70 cây số về hướng đông và phá hủy nhà của ông Khouidi Hamidi, là một trong những người trung thành nhất với Gaddafi và rất được dân chúng địa phương quý mến. Đức cha Martinelli nhận định rằng, những sự kiện trên đây càng làm cho viễn tượng giải pháp ngoại giao xa vời trước tháng 9 tới đây là thời hạn NATO ấn định cho các cuộc hành quân. Đức cha nói, nếu các vị lãnh đạo cả hai phía không dùng các phương thế ngoại giao, thì điều này có nghĩa là tương lai của Libya ngày càng trở nên bấp bênh. Ngoại trưởng Frattini của Italia đã đề nghị một cuộc ngưng chiến nhân đạo đối với Libya, nhưng Anh, Pháp và một số nước khác quyết liệt gia tăng các biện pháp quân sự với hy vọng lật đổ nhà độc tài Gaddafi. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxic, tức là 31m25 và 12.035 kiloxic, tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.900 kiloxic, tức là 30m30 và 17.765 kiloxic, tức là 16m88. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 megaxic lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.